Lúc đầu thì Phật dạy mình quán sắc chẳng khác không. Rồi khi mà đã nhận được sắc chẳng khác không thì Phật nói thẳng sắc chính là không. Vậy thế nào là sắc chính là không mà không chính là sắc? Thế đấy, cái tánh giác ấy thì nó không hình không tướng, cho nên gọi nó là cái tánh chân không. Ta dùng cái chữ chân không để mà phân biệt với cái không mà là ngoan không hư vọng này, nên ta gọi là chân không, tức là nó có thật thể nhưng mà nó không hình không tướng, cho nên gọi là không. Thế rồi không tức thị sắc là thế nào? Ở trong cái bài Kiến Tinh Viên Mãn đó, hối muội thành không chính là cái tánh giác mà vì mê cho nên thành thấy là hư không. Thế rồi lại gì nữa? Ở trong cái không đó lại làm gì nữa? Kết ám lại, nghĩa là cứ mê mãi trùng điệp lên thì bây giờ thành hóa là có đất nước gió lửa. Thế rồi từ đất nước gió lửa sắc tạp vọng tưởng, tưởng tướng là không là cái gì? Cái nào là sắc tạp vọng tưởng, tưởng tướng gì? Vi thân là thế nào? Cơm, con uống nước, con thở hít cái không khí vào rồi cũng thâu đó là thành cái thân. Thế cho nên thành ở cái sắc. Thế cho nên từ không mà lại hóa ra có sắc, rồi theo nghiệp mà biến đổi, nào là thân người, thân trời, thân con mèo, thân con chó, cứ tuần nghiệp mà biến đổi vần xoay. Thế là từ không mà thành ra có sắc, mà chung quy lại cái bản thể vẫn chỉ có cái gì? Chỉ có cái tánh Phật của mình mà thôi. Thế bây giờ đó là nói về sắc. Bây giờ nói về thọ chẳng khác không, không chẳng khác thọ, thì Tuệ nói tiếp. Thế bây giờ nói một thí dụ. Thế sao lại bảo cái khổ ấy chẳng khác không, không chẳng khác khổ? Bởi vì cái khổ này nó chẳng khác không, là bởi vì cái cô kia cô lường thì nó mới có cái khổ nó hiện ra. Chứ nếu cái cô kia cô vui vẻ thì cái khổ nó có hiện không? Đó, cho nên cái khổ là cái không hề có. Cái cô kia cô cười trở lại một cái thì cái khổ nó tan liền. Vậy thì nó là cái không có. Về cái phần tâm này nó dễ nhận lắm. Thế nhưng hòn đá nó có biết khổ không? Cục gỗ nó có biết khổ không? Tại sao thế? Có cái tánh giác thì mới biết khổ, mới biết vui. Còn hòn đá với cục gỗ nó không có tánh giác, tha hồ mà ra mà lừa muýt nó có bận lòng gì đâu. Bởi vì nó không có tánh giác cho nên nó không có khổ. Thế cho nên cái khổ này nó là cái không có, mà thật ra nó từ có cái tánh giác mà nó hiện lên, phải không? Thế còn không tức thì khổ là thế nào? Đó, khi không người ta lừa mà nguyết ở mắt người ta vì mình mà khổ, thế mà khởi lên cái khổ. Cho nên nó là cái không có, mà thực sự chỉ bởi vì mình có cái tánh giác. Chứ nếu mà như hòn đá với cục gỗ thì những chuyện này là cái chuyện không có, nhưng mà bởi vì có tánh giác mà lại dùng sai mê đi, cho nên nó mới biến ra đủ các thứ chuyện. Thế cái thọ chẳng khác không thì rõ ràng cái chỉ có người có tánh giác mới có cái thọ thôi, cho nên thọ chính là cái tánh chân không. Thế mình không có tánh giác thì không có, thì cái chỗ này dễ hiểu rồi, phải không? Viên Diệu nói về cái tưởng chẳng khác không, không chẳng khác tưởng, tưởng tức là không, không tức là tưởng. Ư tưởng của cô bây giờ đấy. Cái tưởng này thì dễ ai cũng thấy đấy. Tưởng là cái hư vọng ai cũng thấy, mà có tánh giác mới biết tưởng, cái đó ai cũng thấy, phải không? Thế cho nên chính từ cái tánh giác mà nó ra tưởng. Thế mà cái tưởng thì nó là cái hư vọng, nghĩa là nó chỉ là cái công dụng của tâm thôi. Thế bây giờ quan hệ là để đừng để mà chúng ta lại bị cái tưởng nó sai nhiều nhất. Cái tưởng là cái gì? Nó chính là bản thể của tất cả các thứ phiền não, yêu ghét, mừng giận, thương lo, buồn tủi. Có phải là tưởng không? thế. Cho nên mình phải sáng suốt, biết rằng đây là cái công dụng của tâm. Đừng để cho nó lôi cuốn mình, đừng nhận nó là ta, hãy nhìn nó đi đã. Để thấy cái tưởng phải đáng, thế thì mình cho nó tư tưởng. Mà không thì mình dẹp nó lại. Mà cũng chả cần dẹp, cứ mặc nó là nó đứng, nó cũng không đứng vững. Bởi vì thể chất của nó là hư vọng. Chỉ bởi vì vơ lấy nó, nhận là ta, thế rồi nghĩ ngợi cái này, nghĩ ngợi cái kia. Còn nếu mà tỉnh ra mặc nó thì nó tự tàn, nó rõ ràng đó là cái không có. Thế còn hành chẳng khác không, không chẳng khác hành. Hành tức là không, không tức là hành. Xin nói an nhẫn chuyển động. Ở nơi thân cũng có hành. Tim đập máu chảy là cái hành ở nơi thân. Còn cái lời nói đây này, nếu không có cái hành làm sao thành câu, thành lời nói. Nó đang chuyển động. Đó. Thế rồi ở cảnh ở bên ngoài đấy, cây cối nó đang mọc, nó đang lớn, bốn mùa có xuân hạ thu đông, đó là do có cái hành ấm. Thế cho nên cái hành nó có mặt ở cả thân mình, ở cả tâm mình, ở cả lời nói của mình, mà ở cả cảnh của mình đang sống đây. Chỗ nào có cái hành ấm, nghĩa là cái sự xê dịch đổi rời. Thế bây giờ con nói tổng quát rồi, bây giờ con lấy một cái thí dụ dứt khoát để chỉ cái hành ấm. Thế bây giờ con chỉ cái hành động này, cái quét nhà này nó chẳng khác không, không chẳng khác quét nhà. Quét nhà tức là không, không tức là quét nhà. Để chỉ ra quét nhà chẳng khác không, cũng phải theo thứ tự mà quan sát, chứ còn cứ theo cái đầu lưỡi mà bắt chước người ta nói rồi cứ thế tuyên bố tại cái tánh Phật thì dĩ nhiên là phải đúng, nhưng mà chính con chả hiểu gì. Phải có nhiều duyên là những gì, cô gì sự quét hay cái tay nó quét hay cái chổi nó quét, đứa nào thật quét nhà đây, bao nhiêu duyên nó thành ở cái việc quét nhà. Cho nên cái chuyện quét là không thật, đó là một tầng. Bởi vì bây giờ nó phải nhận ra một cái không với một cái chân không. Ở mỗi một lần quán nó phải có hai từng cái không. Cái không hư không này này. Bây giờ trước hết mình phải nhận nó là cái không có. Tìm không ra cái người nào quét nhà cả. Nếu cái chổi nó đứng một chỗ nó có quét được không? Cái tay đứng một mình có quét không? À, mà nếu cô chỉ sự cô không sai có quét không? Đó. Thế cho nên chẳng có cái nào gọi là quét cả. Thế đó là cái không. Thế rồi con lại quán lên một tầng nữa. Tuy nó là không mà cái việc quét nhà rõ ràng vẫn có. À, thế tại sao thế? Bởi vì có cái tánh giác, nó biết, à, gom tất cả các duyên lại, nó thành là có cái việc quét nhà. Thế việc đó là quét nhà chẳng khác không, không chẳng khác quét nhà. Thế còn bây giờ quét nhà chính là không, không chính là quét nhà, là thế nào? Thì con đó là con giảng về cái chuyện cái hành động, nó là cái chuyện thô ở bên ngoài mà chúng ta cứ hay vơ lấy nhận là tôi quét nhà. Thế nhưng mà có cái ngã chấp nặng nhất ấy, là cái nhận cái tâm hàng ngày nó biến dịch chuyển động đấy, cứ nhận cái đó là tâm tánh của tôi, có không? Đấy, thì bây giờ cái hành ấy làm sao con phải quán nó chẳng khác không. Cái chuyển động, cái tâm nó cứ từng niệm, nó tính toán, nó suy nghĩ. Đấy, cái từng niệm chuyển động ấy gọi là tâm tánh của tôi đấy. Thế thì bây giờ phải, cái ấy phải quan sát, nó chẳng khác không, không chẳng khác hành. Hành chính là không, không chính là hành. Thì nhận cái đó quan hệ hơn cả. Thì bảo con giảng cái, bây giờ con hãy nhận cái chữ hành mà thầy định bảo con quán đi đã. Con nhận nó là cái gì đi đã? Chuyển động suốt ngày, phải không? Nó cứ xê dịch hết yêu lại ghét, hết buồn lại giận. Nó cứ xê dịch từ cái nọ đến cái kia. Đấy, cái sự chuyển động ấy gọi là hành. Mà con nhận là tâm tánh của tôi. Thế bây giờ con đi theo Bát Nhã con quán nó đi. Những cái niệm nó khởi lên, nó cứ chuyển biến. Thì những cái miệng đó là cái gì? Là hành, phải không? Là hành ấm đấy. Thế thì những cái niệm chuyển biến ấy nó có thật không? Đó. Bây giờ con tu thiền định, con nhập định những cái còn không? Đấy. Cái lúc mình chết ngất, những cái nó ngừng lại. Thế cho nên nó là những cái không có thật. Thế nhưng nếu con không có cái tánh giác, con có biết suy nghĩ không? Thế cho nên thể chất của nó là cái gì?
Thể chất của nó chính là cái tánh biết.
Chính là cái tánh biết của con đấy. Cho nên là hành chính là cái tánh giác. Và cái tánh giác cái chính là cái hành đấy, hành ấm. Cái hành ấm ấy còn có tên là cái mặt na thức. Nó chấp ngã cho nên cứ thầm. Cái là chính là cái thức thứ bảy. Thì bây giờ nói đến hành, bây giờ xin nói tới thức. Nói một thức thì cũng được. Đó, thế cho nên nó ở không. Thế con nhắm mắt lại, con có thấy cái hình của vỏ giới nữa không?
Dạ không.
Thế cho nên nó là cái không thật. Nó là không. Thế rồi gì nữa? Cái chữ không nó có hai từng, nhớ hộ dạ. Thầy chứ. Giờ con không có cái tánh giác thì con có thấy được cô vỏ giới không? Có cái nhận thức nó có sai không?
Dạ.
Thế cho nên là sắc chẳng khác. Cái sắc chẳng khác không, cái thức chẳng khác không. Không đây nó có hai tầng. Một lần mình phải giảng nó là cái không có. Xong rồi một tầng thứ hai ấy, nó là cái tánh giác. Nó không hình không tướng. Nó không hình không tướng nhưng nó có thể chất. Cái thứ nhất mình phải nhận nó là cái không có thì đã. Để đừng vướng mắc lên nó đã. Xong rồi nhận nó không có mà tại sao nó hiện đây. Bởi vì nó có thể chất là cái tánh giác. Rồi con nói lại đi. Thực rằng con không phân biệt. Nhưng mà nếu con không có cái tánh giác thì nhẫn thức lên nó sinh ra được không?
Dạ không.
À, người ta gọi là thần kinh. Thần kinh là cái gì? Cái sợi dây.
Đó.
Đó. Kinh là cái sợi dây. Tức là như cái đường cái của mình đi đây, người ta cũng gọi là kinh. Người ta gọi kinh đô. Tức là một cái đô thành nó có nhiều những cái đường đi. Cho nên ta gọi là kinh đô. Đấy, chữ kinh nghĩa là cái đường dây. Như sợi chỉ dệt vải ấy, người ta gọi là kinh. Cái đường dệt, cái đường dây để người ta dệt, cái gọi là kinh. Thế cho nên cái dây thần kinh, tức là cái đường đi của cái thần thức của mình, cái thức tâm của mình, nó đi ở cái dây đó, cho nên gọi là thần kinh. Thế nếu mà không có cái tánh giác thì có cái thần thức hay không? Đó, cho nên làm sao mà có thần kinh? Chỉ có cái dây bằng máu thôi. Nhưng mà phải có cái tinh thần ở đấy thì nó mới biết thấy, nó mới hiện được ra cái nhận thức. Cho nên nếu không có tánh giác thì làm gì có nhận thức. Mà nhận thức là cái không có, nó chỉ là cái công dụng của tánh giác. Theo duyên nó hiện lên để nó phân biệt. Cái hết duyên thì nó tắt đi. Nó là cái không hề có. Nhưng mà bởi vì có cái tánh giác nó biết, nó muốn phân biệt thì nó khởi lên cái công dụng là cái nhận thức. Nhận thức, nhĩ thức, các thức chỉ là công dụng của tánh giác. Thế bây giờ mình đừng để cho những cái công dụng ấy nó lôi cuốn, mà mình phải tự chủ. Khi nào mình muốn thấy thì thấy, phải làm chủ. Cho nên bây giờ mình phải nhận lấy hai phần. Phần thứ nhất nó là một cái công dụng, cho nên khi có khi không, cần thì có, không cần thì thôi. Nó không phải là mình. Thế rồi điểm thứ hai là đã gọi là công dụng thì cái thể chất của nó chính là tâm tánh của mình. Cho nên bây giờ mình phải biết nó là cái hư vọng, nó là cái giả. Cho nên đừng có nhắm mắt mà nghe theo nó. Phải biết nó là hư giả để mình đứng tự chủ. Chứ còn tất cả cái thức là công dụng của tâm. Mà chỉ tại mình mê thành ra để những cái công dụng nó chi phối, rồi đi về cái đường mê mãi, không tỉnh được ra.